Thì tại sao có những cái tuổi hồn già hơn cái hồn khác, là tại cái hồn nó chịu, có cái hồn nó chịu học hỏi hơn cái hồn khác?
Không phải, cái hồn nó thanh nhẹ là nó đi được cao hơn. Còn cái hồn nặng là nó ở gần, nó lo cái chuyện ô trược. Cho nên tiên có giới địa tiên, thiên tiên, đại tiên tới Phật. Cho nó có giới nhẹ, nhẹ hơn nữa, nhẹ hơn nữa, nhẹ hơn nữa. Càng nhẹ thì càng Phật, Phật là nhỏ, không có lớn. Thấy không? Còn người là lớn, ma còn lớn hơn người nữa. Thấy không? Trượt nhiều. Cho nên người phạm là lớn lắm. Ta đây này, ông này ông nọ lớn lắm. Làm cho ông thần nó nhỏ, ông thánh nó nhỏ, ông tiên nó còn nhỏ nữa. Nó mới nhanh nhẹ. Thế ông Phật nó còn nhỏ.
Sự thanh nhẹ.
Sự thanh nhẹ. Người ta nói chuyện mình biết à. Tâm ma chỗ nào mình biết. Nó nói đi nói lại, nó lầm vòng trong cái giới đó cho nên đi ra không được. Là nó bị nặng.
Gươm chặt đầu, gươm trí tuệ, xin nói rõ hơn.
Chặt đầu thì khi cứ lấy cái gương trí tuệ chặt đầu những người pháp ôn trượt mê chấp, làm cho đến chân lý xa xưa truyền bá. Mà nhiều khi truyền bá họ không nghe, họ phải dùng chí lý như chặt đầu thiết bắt chặt nhân họ chửi mắng họ rồi ở trên họ gạt chữ truyền đối phương với cái gì này.
Kinh ở thế gian họ không biết, họ đem đó họ cho là cái kinh kệ đọc thuộc lòng. Rồi kêu bằng thiện với bất minh, tôi học hiền nhưng mà tôi không biết cái hiền đó là cái gì. Tôi học sách ông Thánh hiền mà tôi không biết làm sao trở nên ông Thánh. Tôi bất minh, còn cái đây mình minh di thiện tôi làm sao đứng tương đồng ông Thánh tôi mới nói chuyện ông Thánh. Tôi không đứng tới cái trình độ đó mà tôi nói chuyện ông Thánh cũng như tôi nói láo. Đó. Tại vì cái phương pháp ở đằng này nó chỉ có tiến chứ nó không có thuộc lùi. Cho nên các bạn tu này nó có lợi ghê lắm. Đừng nói tôi dốt, tôi tu không được. Dốt chừng nào nó tu rồi nó mở miệng nó nói rồi mấy cái ông hay chữ, ông nói trời ơi sao bà này bà biết cái vụ đó. Chỉ có cái điển không có cái gì đâu. Điển quá văn, cái luồng điển nhẹ chừng nào thì viết văn tự nó hay chừng đấy. Cho nên cái tâm con người thanh tịnh chừng nào viết cái thơ nó sáng suốt chừng đấy. Còn đằng này chúng ta đạt tới cái thanh tịnh tuyệt đối rồi hỏi chứ. Cái luồng thanh điển của các bạn bao trùm tư tưởng của đối phương, tại sao các bạn không viết được một lá thơ cảm động lòng người được? Rất dễ dàng, không có khó khăn. Còn chúng ta nuôi dưỡng ở đây thì nó nghịch, chứ còn chúng ta bao trùm ở bên trên đâu có nghịch. Cho nên cái vô vi này mà thoát được cái phần điển trung ương bộ đạo rồi, thì mình gặp đối phương, cái phần nhẹ mình, họ cao tới đây thì mình phải lên được chút. Chắc chắn vậy đó. Họ cao chút thì mình lên chút, cái phần nhẹ mà. Cho nên cái vô vi đằng này mà đạt tới cái điển trên bộ đầu, nói chuyện không có phải còn suy gẫm mới nói. Suy gẫm nói là thuộc về đạo. Thả lỏng để nói. Mà nói chừng nào thấy chừng nấy, nói chừng nào sáng suốt chừng nấy, nói chừng nào cởi mở chừng nấy. Cái thả lỏng cái hậu. Không có phải là chú ý, tôi phải nghiêm ngẫm cái sự việc đó, tìm tòi cái sự ký đó rồi tôi mới dám nói cái đề tài đó. Không, đằng này không cần, nó đi trong cái vô vi rồi, nhưng mà cái đó nó là có, trong không nó là có. Cho nên tôi nói, nãy giờ tôi ngồi tôi nói chuyện rồi nó cứ, chuyện này hết rồi tới chuyện kia, chuyện kia hết rồi tới chuyện nào tôi ngồi tôi nói hoài. Chứ tôi không phải suy nghĩ để tôi nói, nếu tôi suy nghĩ làm sao tôi nói được nhiều chuyện như vậy. Mà tôi nói rồi hỏi các bạn nghe nó nhẹ không? Nhẹ. Tại sao các bạn nhẹ? Các bạn cũng có cái quyền bí năng cá như của tôi, nhưng mà bị che lấp bởi đời, che lấp bởi sự động loạn, che lấp bởi ngoại cảnh, che lấp bởi cái bản tánh tham sân. Rồi các bạn tới đây ngồi nghe rồi các bạn buông bỏ tất cả cái đó, gác cái đó quan bên thì cái quyền di điển quan của bạn, các bạn nó xuất phát ra, nó tương hội với cái thanh điển của tôi. Thì chúng ta nghe, chúng ta thấy cỡ mở chứ có cái gì đâu, ai cũng có. Cho nên ông Phật, ông rất sáng suốt, ông không có ngu, ông nói Phật tức tâm. Câu đó tôi nói bây giờ tôi cũng ngọt cái miệng. Thiệt là ông có đọc tài. Ông để cho mọi người có sự sáng suốt tương đồng giúp với ổng, mà chính mọi người có, ông chứng minh Phật thực tập. Nhưng mà người ta không trở về Phật tâm thì người tâm thành ra cái tâm con quỷ là động loạn quá nó thành con quỷ chứ không có cái gì hết. Con ma con quỷ là động loạn quá. Thấy không? Bây giờ chúng ta có cái cơ hội cái người sáng suốt nó nói ta là nhà ngươi mà nhà ngươi là ta. Thấy không? Hai cái một thôi. Nhưng mà người ta không chịu. Cho nên bây giờ chúng ta ở đây nói về tất cả những cái tôn giáo lễ nghi ở thế gian. Họ nói tụi này nó tu vô con không? Không phải vô con. Nó cương quyết. Nó đi trong cái đại hồn. Bỏ cái đó tôi mới tiến tới cái kia. Tôi giải tán cái động loạn tôi mới đạt tới cái thanh tịnh. Nhưng mà cái động loạn của đời người ta tôn trọng đó nó không có trường cửu. Mà cái thanh tịnh là cái trường cửu. Nhưng mà thấy mình động cái đó là họ nói mình là vô cùng. Mà suy thật, liễn nó đi. Họ hay cởi ơn lắm. Hồi nào mày mà nói động loạn chứ mày nhờ cái gì mà mày sống. Thế nhờ động loạn mà sống, nhưng mà cái sống đó nó không có trường cửu.
Chúng ta là người có khối óc, chúng ta biết tha thứ và chúng ta biết hỗ trợ. Tại sao chúng ta không thực hành những hai điều đó để chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, càng cởi mở hơn mới đóng góp được cho chúng sinh. Miệng thì nói tôi muốn làm điều lành, tôi muốn làm điều thiện, mà thiện là gì? Phải minh thiện ác mới là thiện. Còn nói thiện không, người đó không thiện. Đòi hỏi, nhưng mà không biết chiều sâu của mọi sự việc. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Trong tối có sáng, nếu chúng ta chịu thương. Cho nên chúng ta cũng còn trong giới mê chấp. Cho nên cũng cố gắng vượt qua những sự mê chấp. Chúng ta đã có gia đình, sống trong cảnh sống động hàng ngày đánh thức cho chúng ta. Và bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng thường để cho chúng ta mượn để thức tâm mà thôi. Qua những cảnh đó rồi các bạn mới ăn năn, thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, sự trì trệ của chúng ta, sự ngang bướng của chúng ta, sự độc tài ghen ghét xấu xa của chính chúng ta đã tạo ra cái thế cô lập và không khai triển. Cho nên vui lên các bạn đó. Để đón nhận thanh quan diễn lành, mở lượng hải hà. Chúng ta chủ của tiểu thiên địa, chúng ta một ông vua của một xứ, thì phải mở lượng hải hà để quy tập muôn tâm linh, phải thức biết thương yêu vạn linh mới là cảm tác với chúng ta, mới khai triển, mới khai mở một đường lối sáng suốt vô cùng, để dìu tiếng hoàng hộ, không bị nhầm lẫn nữa. Nhiên hậu mà ảnh hưởng chúng sanh.
Cho nên các bạn bỏ tất cả đi. Bỏ tất cả không nên ôm. Rồi các bạn sẽ có. Trong không mà có. Nếu nói trong không mà có, nghĩa là nó không luôn luôn sao? Không, nó có mãi mãi. Mà nó không mãi mãi. Cõi quyền vi là vậy. Nó không mà có. Cái không có trong không. Nhẹ tới vậy mới có sự cảm thức. Cho nên ở đời Thượng Đế đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta từ hai bàn tay trắng rời ngày nay có vật cách nắm trong tay. Chúng ta nắm chặt trong tay, chúng ta phải buông bỏ ra đi rồi chúng ta lại có lại. Để cho các bạn thấy rằng sanh trụ hoại diệt rõ ràng, cứ vậy mà tiến tới, cứ vậy mà thay đổi, cứ vậy mà kết tập. Rất có trật tự, rất có quy củ. Cho nên nhiều bạn đã thiền ra, nhắm con mắt, rụt, biết xung quanh đã phê bình tôi nhắm con mắt là thằng ngu, nhưng mà tôi thét rồi tôi cũng chịu làm thằng ngu. Nó yên hơn mấy thằng khôn. Mấy thằng khôn chỉ biết phục vụ ô ơ rồi cũng buông tay ra đi. Còn đây tôi muốn chết, trước khi chết tôi tìm cái lối thoát cho chính tôi. Tôi sống trong sự sống động siêu nhiên, còn hơn tôi tranh chấp và không đạt được kết quả.
Dạ, kính thưa Thầy, con có nghe nói về cái sự bất ngờ sắp đặt, khi đó như là gì trong khi càng không vũ trụ?
Chúng ta ở đây, bây giờ có diện giữa Mark và tôi, Mark lại có bất ngờ có những câu hỏi đó. Trong đời của Mark trước kia chưa sắp đặt, cho nên bất ngờ mà ngộ. Cho nên từ đây về sau, chuyện gì không đến, không cần nghĩ, thì nó phải bất ngờ ở người ta. Lấy cái tâm không là ông tiên tại thế. Đã lấy cái không với không là sao? Vì không mới là làm được nhiều việc. Thế ông trời do nên không có cái gì hết. Nhưng mà cây cỏ không có cái không đó, không bao giờ có sự sống. Cho nên giữ được cái không nó mới đạt tới thanh nhẹ và sáng suốt. Không nên nghĩ chuyện quá khứ và không đặt khởi điểm ở tương lai. Giữ tâm không mới là sáng suốt.
Thầy nói niệm Phật, định niệm, thì con niệm sao con biết ở nhà xung quanh con, chồng con thì không có cản, mà con cung, con đọc kinh, nhưng mà con thấy ở nhà sao mọi người con thấy khác, không ai nói chuyện con đó, thầy. Mà như vậy là sao con không biết là con thấy mọi người đọc kinh, có thể sao thầy?
Không cho người nào nói. Bây giờ thấy con sang chất đường thay đổi. Và trong lúc con quy trở lại trong tâm thức, mọi người thấy lạ. Hồi đó cái bà này mà nói chuyện gì mà không có phần bả là bà không chịu. Và bây giờ bà làm thấy bà nghe thần qua ấy. Đó là con đang kiếm. Bởi vì anh thấy rõ cái đường tôi đang kiếm này thì bây giờ các đường kiếm của tôi. Thì ra ta cũng khá bình hả? Có sự tốt của tương lai. Bên tôi xây dựng tiền tốt. Nhưng mà tôi không biết sự tỉnh trong cái đó. Con đừng có lo, con đã bị Phật được tâm rồi. Mà lo người ta buồn, mình chạy ra
trở
rộng rồi.
Sao con thấy ở nhà em không ai nói chuyện gì hết?
Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Thấy chưa? Chưa có tới cái chập gì đó, Phật tỉnh. Tao nói là để nó ngồi tàu, nó khổ lắm. Tâm lành thì từ những con sẽ phát quả. Lúc đó mọi người mới thấy con thì một gia đình cũng nhận được từ những con giải quả đó.
Nhưng mà bây giờ thì con thấy là con thấy là cũng không vui.
Không phải phải là như con còn cái tánh nguyên. Con thấy trẻ hả? Không sao, lúc con bỏ vầm của ai thì lấy giữ thôi. Con phải lên xây dựng cả con và tất cả gia đình luôn. Còn nếu con cứ tặng mặt đi cầu nguyện như này như kia thì nó cũng như xưa mà thôi. Mình mới chạy đến tao, nhẹ cầm lần 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 ra đường học cái gì đó. Ha? Làm lên đi. Hả?
Con làm lên thì con không nghĩ nó chắc chắn
vậy. Đóng đó bây giờ trước khi con là thở cãi. Rồi bây giờ hết cãi rồi thì thấy nó lạ. Mình cũng thấy mình lạ rồi. Thấy không? Không cãi nữa. Không cãi nữa mới thật đó. Sửa đổi một bộ phận mấy móc ở trong đó. Chỉ một cái là chỉ cho mình sửa đổi. Thấy không? Cứ nghĩ mặt kia là nó hết rồi. Chị này là đâu có tấm bằng chị này. Đằng ba nó tấm đẹp lắm chứ lắm. Rồi giờ nhịn rồi đó. Đáng rồi sáng, nó quay sáng.
Thưa thầy, thầy dạy con hay là tất cả mọi người dũng là phải
dũng trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời.
Chúng ta có
thấy kinh
vô tự, cứ ra đều đều, ra đều 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 đều.
Kinh vô tự sao? Nó
làm sao? Khi con làm thì đã có hiện ra thì con biết là cái đó là kinh vô tự thôi. Rồi ra cho hoàn thành thì cái kinh khẳng nó lại xảy ra, cảm cái chuyện đó.
Bởi vì con động mà. Âm nhạc thì nó cũng đổi chiều hoài hoài, con nghe âm nhạc. Rồi con thấy là âm nhạc cũng đổi chiều. Mà con nhảy vô động thì động nó cũng đổi chiều. Mà con ở trong tỉnh làm sao mà có động được? Ở trong tỉnh con mới thật sự giải quyết. Mà con nhìn thấy kim vô tự là trong thanh tịnh chân trinh.
Thầy trả cho con cái tỉnh thật là sâu xa, thật là đúng nghĩa. Thì con không có đi sai.
Phật là chúng nghĩa là con cứ niệm Phật cho luận điển con tròn mới được thanh tịnh. Bị luận điển con méo là nó mới động. Chuyện gì con cũng muốn xen vô hết. Chuyện của khối óc để khối óc người ta là mình xen cái chuyện khối óc của người ta là mình là người độc mà người ác nữa chứ không phải người thiện. Con không có thiện làm sao con nhịn nhục được. Con thiện con tiến lên cao con nhịn nhục được. Con xen cái chuyện người ta là con người ác rồi. Con có mình cũng chuyện người ta. Mình xen cái chuyện của người ta, chuyện tình tứ của người ta mình xen vô là mình xen chỗ động rồi.
Thầy dạ con nghe thầy để con nghe trước gì. Được càng tiến hơn, càng tốt hơn. Bây giờ con thấy cái đó mà con không dạy thầy. Thì nếu con dạy thì con
lẽ,
con không dạy.
Con không có trình độ, con không có trình độ là con phá người ta, chứ con có làm nào con dạy đâu. Khi con dạy là con phải nâng cao trình độ của đối phương. Nâng cao giá trị thanh tịnh của đối phương là con dạy người ta.
Thầy con làm sao để nâng cao trình độ?
Thì con phải tu. Con phải tu, con hỏi ngày hôm nay tại sao thầy kêu con khuyến khích con nâng cao trình độ thanh tịnh là thầy nhờ tu thầy mới hiểu được cái này, thì con phải tu.
Con phải nhắm mắt tu
thôi. Con phải là tu thôi. Con để cho tụi con nó làm con.
Con có làm nhưng mà con không làm không đủ hay sao con làm?
Con để cho con lo, con đi lo chuyện cho của con của con nó khác, con gửi nó đi học cái trường khác. Nó lo cái cách khác, nhưng mà nó lo chu đáo hơn con lo. Con mà rầy rà thét rồi con thấy con sai lét hết, không có trúng gì hết á. Đâu có bể, con chịu trong từ mẫu. Mẹ rất thương con, mẹ quý con đã học rất nhiều. Con đem lại một niềm hạnh phúc và an lạc cho mẹ. Mẹ thấy con đã phát triển, mẹ mừng. Con ráng con làm thì là tốt hơn. À, đúng hơn, trật tự hơn, vậy thôi. Chứ không phải là khi không chửi mày làm bậy rồi mày coi chừng ta, cái đó là hư à. Không coi chừng gì hết.
Con thì cũng chuyện này thì con hơi thả lại chứ. Tụi con cũng tu nè, con cũng thao động, con thấy nhà nhà đều xảy ra những chuyện, tức là phải cho con như vậy là kinh vô tự, phải
để
con tu.
Không phải là cái tâm con, để chứng minh cái tâm con thanh tịnh chưa. Cái tâm chưa thanh tịnh thì gặp nhau chỉ là bàn bạc chuyển động không à. Tâm thanh tịnh là xây dựng bước tiến của phần hồn. Con niệm Phật chưa đủ. Nếu trong chùa, trong chỗ này mà mỗi người niệm Phật không đủ, nói chuyện nó cũng lung lung tung xè. Mỗi người một ý, mà nó niệm Phật đều rồi, không có chuyện gì phải bàn bạc. Sửa tâm để tiến, sửa tâm để cộng hưởng sự hòa bình và hạnh phúc cho chúng. Thì con sửa tâm, con sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình. Người mẹ hiền mẫu phải tận hiền. Mà thương phải thật thương. Con không chưa đạt được, con cứ hát cái bài ô hê càng ngày là con cũng làm, cũng có hiểu được nhiều. Hát lây tới chồng con, nó hát ô hê thế là gia đình yên. Không có gì hết.
Kính thưa thầy, lâu nay những lúc bình thường, không phải lúc ngồi thiền, khi con vào những chỗ tối và mắt, con thường thấy những đốm sáng vọt lên bên mắt phải. Cô có cảm tưởng là vào những lúc con bị nhiễm trượt là con thường thấy nhất. Con phải làm gì những lúc thấy như vậy?
Nhìn vào thường xuyên, chú tâm ngay trung tim cho mày. Mà niệm thường xuyên, tất cả cái gì cũng phải giải và quy nhất trong tập tự tánh tình phải thay đổi. Rất rõ ràng có bằng chứng người nào mà nghe lời tôi làm y như vậy sẽ thay đổi. Nghiệp duyên cái gì cũng thay đổi hết.
Xin thầy thật cảm ơn thầy.
Sự tiếp xúc ở bên trên nhiều cõi, trên đơn cũng nhiều người. Ban chiếu bán chiếu một lần là thử thách một lần. Coi chúng ta có quyết tâm tu thiền nhập định không? Không nên nghe những sự hù nhát gì ở bên tai. Nhập định đi tới mà thôi, thì ánh sáng lần lần nó sẽ tỏa. Trước đó chúng ta mới thấy, ồ, thiên nhiên, cảnh đẹp vô song, có một không hai, ở thế gian không có thể nào học được. Thì tới đó, thì chúng ta trí sáng tâm minh, cái gì thắc mắc, chiếu giải cho chúng ta, thức hợp. Ở thế gian chúng ta đi tìm sư học đạo, lên khỏi đó là chúng ta không biết bao nhiêu ông sư. Cái gì mà chúng ta bị kẹt là có người tới phân giải rõ ràng, để cho chúng ta vui khỏe và nắm lấy vững chắc tu tiên, sửa đổi tâm tình ngay thẳng, đàng hoàng, tốt từ nhiều cảnh trở đại. Cho nên nhiều người ông Phong đã lên cung trăng về rồi tu tới bây giờ, người Mỹ chưa vô chỗ tu tới bây giờ chứ đâu có làm ăn gì đâu. Thì thấy thế gian đồ thị à, cái đó mới là thật. Thì mong đi về đó sư hơn, đi tu. Người đầu tiên lên cung trăng đó, bây giờ về cũng tu. Ánh sáng lạ kỳ không cần đèn đuốc, tự nhiên có ánh sáng tốt tươi như vậy. Cho nên bây giờ người Mỹ nhiều người cũng có đặt trước đi lên cung trăng ở. Nhiều người có người vừa rồi có ông 77 tuổi, ông cũng đi lên cung trăng rồi ông về. Nên rồi về lại. Thì chúng ta đây tu rồi có ngày nào ta sẽ đi tới. Chúng ta là người đã thực hành tại mặt đất. Vượt biên là tìm chết để sống. Ngày nay chúng ta có hiện diện nên mặt đất hội tu. Thực hành cái pháp môn trở về thật sự quê xưa chốn cũ thanh nhẹ của chính chúng ta, thì không còn bê trễ hơn những người khác. Chúng ta nghèo thật nhưng mà cứ hành được chánh pháp là không có nghèo. Thấy tâm thức vô cùng, thấy trời đất vô cùng, chúng ta đâu có nghèo. Chúng ta đi thực hành thanh nhẹ để nhận tất cả những sự thanh nhẹ của bề trên ban chiếu, từ giờ phục khắc đến tiến hóa càng ngày càng nhanh nhẹ tốt từ hơn.
Cho nên khi các bạn hiểu giá trị của sự sáng suốt là vô cùng và nguyên quy, thì quý vị nên vun bồi thực tập thanh tịnh và vun bồi cái đó, thì quý vị mới sẽ sống đúng ở trong kinh sách của Chúa nói. Cho nên muốn thực hành thì phải hiểu đây là tôi sơ đồ để nói tạm vậy thôi. Rồi sau này quý vị thấy mỗi người một cái trình độ khác nhau, sẽ thấy những cảnh vui sướng hơn nữa và đẹp đẽ hơn nữa, mà ghê gớm hơn nữa. Tất cả của Thượng Đế đều sẽ đi tới vô cùng tận mới tới hòa hợp. Cho nên đây cách nghĩa sơ về hồn về vía, nhưng mà quý vị phải nghe đó thôi, nhưng mà thực hành rồi quý vị mới xác nhận là có hồn hay là có vía không. Thời đại văn minh này không cho chúng ta tin mà không chứng nghiệm được. Trước kia tôi chưa tu, tôi nghĩ tôi chừng 30 tuổi là tôi phải chết, vì tôi chỉ biết hút thuốc, đi chơi, đi nhảy đầm, hủy hoại cơ thể tôi quá nhiều. Tôi nhờ cái phương pháp này mà tôi khôi phục lại. Hôm nay tôi 58 tuổi. Tôi có nghe nhiều người nói rằng tôi cũng vẫn khỏe mạnh. Tôi có làm sẽ làm việc nhiều giờ vì mọi người.
Dạ, thưa ông Tám, bữa hôm trước khi ông Tám đi các thành trên nước Pháp thì tôi được may mắn lên thăm ông Tám. Trong lúc đi đường lên ông Tám thì không dám hỏi. Lúc đó có hỏi, ông Tám cho biết là tôi có được một cái vinh hạnh được khóa Môn Liên Châu. Và lúc đó ông Tám, tôi có hỏi thăm ông Tám là ví dụ như trong thân thân tôi muốn chuyển hướng đến cho một người nào với cái thành tâm để họ trở về con đường tốt đạo hạnh, hiểu cảm cho hay là có thể được, hay hoặc giả là có thể. Nhìn vào giữa cái điểm hai lông mày của họ và ngắm vô để cầu xin cho họ được hồi lại quân bình của họ. Tôi xin nhắc lại, khi mà tôi chuyển hướng để cầu cho một người nào họ trở vào con đường đạo hạnh, thì như vậy liệu tôi có được nhiều hy vọng rằng họ được trở về con đường đạo hạnh không?
Người tâm đạo làm việc đạo không tính ngày tính giờ, nhưng khi gặp phải cứ việc cầu xin cho lần lượt họ sẽ trở về.
Xin cảm ơn ông thầy.
Bởi vì tâm đạo là điển, khi ta phóng là nhắc, mà khi ta nghĩ đến đó thì sự liên hệ nó liên tục. Nhưng mà hành giả còn phải qua cơn nhồi quả để thu nhận thành quả đó. Cho hầu hết những người bước vào con đường tu học là qua một cơn nhồi quả đau khổ, rồi mới hướng về con đường cuối cùng là giải thoát. Cho nên khi họ hướng về đó là họ nhận ngay cái luồng điển của chúng ta đi tạc. Cho nên việc làm không nên nói cho họ biết rằng tôi đã cầu xin cha là mất giá trị ngay. Khi mình cầu xin, mình không cần nói ra, thâm tâm mình biết là đủ rồi. Còn những người tu của vô vi tương lai có các nơi sẽ phát khởi ra, cũng như thiền đường mới là người đó được thu nhận được thanh quang điển lành của Thượng Đế. Người đó mở miệng có người thích nghe và đến gần gũi tu học, thì người đó mới có nhiệm vụ truyền pháp. Còn những người chưa có nhiệm vụ truyền pháp, bắt buộc người khác nghe thì người ta chán ngán và ta không tới với mình, thì mình phải tự kiếm và lo tu thêm, chưa đủ lực lượng. Cho nên bên vô vi không thể gạt mình và gạt thiên hạ, chỉ thành tâm thực hành để đến với sự sáng suốt, nhưng hậu có thừa sáng suốt mới là chia sẻ cho người khác. Cho nên cái chuyện cầu xin trong thâm tâm chúng ta chẳng ai biết, nhưng rồi chúng ta lưu ý một ngày nào đó, những người nào đã thành đạt qua sự cầu xin của chúng ta và luồng điển của chúng ta đã chuyển đến người đó, thì lần lượt họ sẽ chiều mến chúng ta và đến với chúng ta. Đó là một sự kiểm chứng rõ rệt mà cho hành giả tự biết, không cần phải phê phạt.
Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều có từ tâm, nên sử dụng từ tâm sẵn có cho chúng ta, hòa với cả càn khôn vũ trụ, phóng luồng đường điển từ ái thanh nhẹ đó khắp các nơi nơi. Dù các bạn có được cái luồng điển đó, không nên sợ mất. Càng phóng thì càng sẽ dồi dào, càng nghĩ đến sự thương yêu tha thứ xây dựng cho tất cả mọi người thì các bạn sẽ có từ điển. Phải thương yêu, các bạn biết thương yêu thể xác của các bạn, tại sao các bạn không biết thương yêu thể xác khác? Tất cả chúng sanh đồng một thể như các bạn mà các bạn lại ghét họ là sao? Cho nên chúng ta biết thương yêu thể xác này, chúng ta mới biết thương yêu tất cả mọi người. Bây giờ các bạn tu là thương yêu thể xác này, các bạn mới lo lắng cho nó, soi hồn, pháp luân, thiền định, quân bình. Đó, các bạn thật sự thương yêu đời là thể xác của bạn, đạo là tâm hồn các bạn, đời đạo sống tối một lượt. Kỳ kỳ di tiến hóa, nhất định tâm thanh tịnh chúng ta sẽ đạt tới ánh sáng. Bây giờ tâm tối, bây giờ không thấy, nhưng một ngày nào ánh sáng sẽ đến với chúng ta, chắc chắn là có ánh sáng. Khi các bạn rớt xuống đến đáy giếng thì các bạn thấy rằng trên miệng giếng có ánh sáng, mà các bạn voi lên tới trên miệng giếng rồi thì chắc chắn là có ánh sáng. Cho nên chúng ta đừng có so đo giữa bạn đạo, kẻ tu được, người tu đắc, người tu không, không cần biết. Tôi lo cho tôi đây, ngay bây giờ, tức khắc lo tu, lo xây dựng. Nếu các bạn không xây dựng thì đại nạn sẽ tới. Vì ai, ai đã đem đại nạn tới cho các bạn? Chính bạn là người rước đại nạn. Hướng ngoại rước đại nạn, rượu ren nhậu nhẹt cờ bạc đủ thứ, đó là rước đại nạn. Mà các bạn hướng thượng là giải tỏa, đem sự thanh cao, giải tỏa sự ô trược. Mà đời đời làm việc như vậy đâu còn nghiệp tâm nữa. Bạn là ánh đèn. Đèn lòng các bạn thắp sáng rồi thì đi đâu các bạn cũng chiếu cho thiên hạ, vì bạn đã sáng. Đó là lâm từ.
Nhiều khi cái tội của họ, mình đem cái tội của họ nên gắn trong óc mình không có được. Nếu con làm tròn hiếu đạo, con phải do lo sức khỏe của con, rồi con phải giúp theo cái nhu cầu mà đối phương cần giúp mới là lo. Con lớn con giúp một cái chuyện người ta không cần thiết mà con cũng nghĩ con lo rồi con làm được cái gì? Con hại lấy con rồi là hại cho gia đình khi người ta biết tin tức. Nói con gì đó nó nghe tin tôi mà nó điên luôn. Nói người ta buồn không? Nói mình tạo tội. Chứ mình không có được giúp đỡ người ta được. Nếu mình giúp đỡ là mình phải chín chắn ổn định. Coi cái người này nó thiếu muối, chúng ta nó muối. Có khả năng chúng ta nó muối. Mà nó thiếu trà để cho nó trà. Nó không thiếu mình là tôi cho nó làm gì? À, mình làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Không phải là mình người xấu, nhưng mà làm chuyện cần thiết nó hay hơn.
Nhưng mà con không biết lúc nào là cần thiết.
Thì con phải xét rõ. Con phải đủ tài liệu, con lấy cái thông minh con tìm ra chứ. Có gì đâu. Thật sự như vậy không? Người đó thật sự đói không? Như tôi có người bà con ở Việt Nam như vậy, thật sự viết thơ tôi đói. Nhưng mà tôi nhờ bạn đưa qua thư nhà tôi đói cách. Thấy không? Tôi nhờ người bạn đi tới thư bà già tôi đói cách nào, à, em tôi đói cách nào. Nó thật sự cần dùng cái số tiền đó thì tôi có khả năng tôi chuyển cho nó. Còn tôi chuyển cho nó đi bánh đánh bạc, đi số đề rồi làm gì? Tôi ít lợi gì?
Nó có tội với con người.
Cái đó là mình làm đúng là mình không có tội. Mình làm đúng á. Như con thấy má con khổ, con bị cái bệnh, má con bị bệnh AS. Bây giờ làm sao con trị cho má được? Thì như vậy thôi hả? Thì bây giờ ta nói đồn có về Việt Nam có bà Năm có thể trị được. Một lần bà trị là bao nhiêu tiền? Mình cứ gửi tiền bà Năm với có trị. Đó là mình làm việc đúng. Ví dụ như vậy hả? Còn bà AS thì con làm gì? Con ở ngoài này con đi, mẹ tôi xỉn, bây giờ tôi cũng xỉn, chết chung với mẹ tôi. Đâu có phải cái gì, làm sắc, làm đúng với làm thật hai cái quan trọng lắm. À, con phải cần có nhiều tài liệu. Má con làm sao bị đứt con mất, tại vì cái gì? Bình thường ba ăn uống cái gì, con có hiểm. Hả? À, hay là ba, cái chuyện không đáng, ba lo âu, tôi bể con máu, là cái ba sát. Tình cảm nó càng ngày càng nuôi thêm, đã có tình cảm cộng thêm cái tình cảm nữa thì nó phải bể con máu chứ gì. À, cái ăn uống của bà cũng phải coi chừng. Nhiều khi cái tội của họ, mình đem cái tội của họ nên gắn trong óc mình không có được. Nó hư cái xe ma của mình. Thì cái nguồn điện nó chạy tới đâu, có chừng mình thêm cái nữa nó chạy bậy hết. Thế là mình điên với người ta đâu có điên. Mình điên là mình người có chứ. Mà cha mẹ thấy mình khỏe mạnh là mình người tốt. Mà mình không có ác. Mình cũng nghĩ cái chuyện báo hiếu đối với cha mẹ rồi mình cũng báo hiếu sao cho nó đúng. Làm chuyện không đúng là hại cha mẹ. Làm chuyện đúng là cứu cha mẹ và cứu người. Cho nên mình có cái óc tại sao mình không xét. Trời xanh mình có cái óc. Mình có cả cái miệng nữa. Mình cái óc nghĩ không được mà mình hỏi người lớn tuổi hơn mình cho chứ. Ở đời này có. Con cứ ngủ thiệt no rồi sáng con đi hỏi bác hai bác ba tình trạng má con vậy bác nghĩ sao rồi bác giúp đó. Thiếu gì cố gắng tại không biết dùng thôi.
Con nghĩ bây giờ mình sẽ
lo cho con. Lần này tôi chỉ khuyến người ta ngồi thiền thôi. Sắp đất cũng ngồi thiền thì kệ nó làm gì làm mình đi. Chắc chắn mình rút ở đây là chết nhắm mắt chết cũng đổ bộ trên kia chứ không có đổ bộ như này nữa. Hết rồi, đi ra để mình đổ bộ kia, còn như này nữa, không có ngu dại gì nữa hết rồi, mình đã chọn đường đi thôi, rồi cái điểm nó đi rõ ràng đó, đi ra thì có làm cái đường nó cũng đi bên kia, cái trấn nó đang đi rồi, đi như vậy nữa nó đi trấn, còn mấy thằng mà không biết này kia cái nọ đó, rốt cuộc kẹt đi, không có đi được. Chính bản thân nó không có đi nhúc nhích mà, nó không có nhúc nhích, nó lệ thuộc chứ nó không có nhúc nhích.
thì ông Phật dạy như vậy, tôi mới ngồi như vậy, làm như vậy, nó sai. Ông hỏi ông Phật khác, ông Phật không có ô tên hiếu tinh, bây giờ có ô tên hiếu tinh khác, hiểu không? Cái tổ chức của ta là tôi sẽ ấp con người, nhìn vô tên mình thấy, ấp con người làm ra như vậy, có trật tự. Và ấp mình không có trật tự mà mình chê người ta chứ chỗ nào, mình hay người ta chỗ nào, hay hơn người ta chỗ nào, không có hay gì hết.
Tôi thích hồn yêu tu mà đúng pháp, cho nên mình kêu chánh pháp là đạo pháp đó, như vậy. Cái chánh pháp này làm sao? Thư trưởng lưu thanh. Cái khối óc nó bị kẹt rồi, bây giờ làm sao mở được khối óc nó? Nó có cái soi hồn, thanh lập. Rồi làm sao làm pháp luân thường chuyển để giải cái trượt mà nó đã thâu từ nhiều năm kim giáng lâm trên thế gian. Từ cái không mà biến thành cái có động loạn bây giờ. Thì chỉ lấy cái nguyên khí của trời đất mới giải nó. Đó, thì mình thành cái pháp mình chứng minh rõ ràng, rồi thiền định nó xuất ra, nó xuất đi lên. Đó. Còn hồi trước là nó thâu vô, rồi nó cảm thấy thích, thích thì nuôi cái ấm ức nó nóng, nóng nó tạo dục nó xuất ra, rồi phá hoại cơ thể. Và bây giờ đi, mình đi trở lộn vô, đi lên, giải tiến, thì nó thường trụ, nó trẻ trung ra, và cái hồn nó quy hồi trở lại. Cái lúc nó xuống cách nào thì phải nó đi trật tự trở luôn về với nó. Lúc đó nó đi lên luôn. Đó. Nó không còn mang cái thể xác nặng nề này nữa. Mà nó lại học hỏi vô cùng. Cho nên cái phương pháp nó phải đúng là thứ trực lưu thanh. Nó mới gọn ghẽ trở lại. Quy nguyên cái thánh thai. Đúng lúc nó giáng lâm sinh thế gian sao thì nó phải trở về như vậy. Nhưng mà muốn có cái đó phải làm sao phải vậy không? Vậy không có trong gì ở đời thì mình phải có cái hạnh tu và có cái đức. Làm việc gì đừng có tổn thương cho người khác, mà mọi người đều vui. Và mình có cái hạnh là luôn luôn mình sẵn sàng hướng về con đường tu học, nhịn nhục. Nó mới lập được hạnh, còn không thiếu nhịn nhục không có bao giờ lập được hạnh, nóng nảy lập được hạnh. Rồi mình mới bằng lòng mình học, học từ ni từ tí kể cả bông hoa. Nếu ta đi mình đang ngồi để mình còn học, chứ không phải đợi người ta dạy mình nữa. Tất cả những gì trong nhà mình có là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, cấu trúc từ trí khôn loài người mà thể hiện cho chúng ta thấy, nhìn thấy mà để học. Chứ không phải là chúng ta học qua người ta nhắc chúng ta mới học. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật rồi, rồi tâm thanh tịnh quân bình rồi, thì cái gì chúng ta cũng học hết, mà cái gì cũng thầy ta hết. Cái xác này là ông thầy nên. Sáng này là ông trời đang theo dõi phần hồn mà không có giờ phút nào bỏ mình hết. Hỏi mình đủ thứ, bây giờ mày muốn gì? Đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mình lộn một ngày trên 12 tiếng hồ, mình muốn cái gì? Muốn theo cái chiều hướng nào? Mà mình trở về trung dung thì mình được giải thoát, mà mình là theo một chiều hướng nào cũng bị kẹt hết. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà theo chiều hướng nào cũng là bị kẹt hết. Mà mình hướng thượng thì đi về về cái nguyên lý trung dung, không có bị, không có bị kẹt. Nó chút xíu nó nằm ở trong tâm thức mình. Chỗ chị em nói chuyện chặt mình thấy nó kéo mình lại đi mặt. Mình sẽ trở về cái, mình có cái pháp niệm Phật, nó phải đỡ, nó mới trung dung. Còn không có pháp niệm Phật thì cũng không được. Niệm Phật là xây dựng về tâm linh. Còn pháp thiền là hỗ trợ cho lục căn lục trần. Và giải trượt để quy nguyên về cái hạnh Bồ Tát. Cho nên cái phương pháp nó phải bỏ công, chứ không phải là nói rằng tôi được cái pháp này là tôi đắc đạo đó. Tôi phải tu, tôi phải hành, và tôi phải chứng nghiệm trong thực tế thực hành, chứ không phải là nói suông, không có vụ nói suông. Có bằng chứng đàng hoàng. Mình xảo, mình nói láo rõ ràng, mình nói láo không đúng. Mình nói láo thì mình gặp láo hoài, nói bây giờ tôi ngồi tôi thấy ông tiên như vậy, ông Phật như vậy, ông thầy vậy. Rồi rốt cuộc rồi mai cũng bị nhiên chuyện đó là mình bị gặp. Thế mình phải làm sao tu về thanh tịnh, thấy rõ mình đang ở đây. Và mình phóng tư tưởng đi tới đó, nó phải có luồng điển đi tới đó, mình chứng minh mình thu về đó lại. Và mình chỉ biết xây dựng về thương yêu và tha thứ, chứ không có xây dựng về thanh tịnh. mà cái tâm ngồi thiền mà còn giận đứa này ghét đứa nọ, cái đó không có phải tâm thiền. Cái tâm đó là tâm đạo tặc, sanh hại cho bản thân, không có thiền. Những cái đó mà nó hiện tượng nó ra thì mình cố gắng niệm Phật cho nó tan đi. Ai cũng có cái đó. Khi mà giận nhau thì soi hồn nó ra cả một tràng kế hoạch để chống phá đối phương, thì mình phải giải nó ra. Mình thấy đây để rắc rến, niệm Phật để cho nó đi. Ngày nay không được, ngày mai không được, ngày mốt nhất định phải tiêu tan những cái phần tử đó, không có tu dưỡng nữa. Thì tự nhiên nó trở về quân bình, thanh bình, sáng suốt, cởi mở. Đó mới thấy chưa?
Cho nên phương pháp đương hành bây giờ của các bạn ở đây là khứ trượt lưu thành, ổn định thần kinh, tăng gia sức khỏe để chi? Chúng ta sống có đời, trong đời nó có đạo. Mà đời không khỏe mạnh thì đạo đâu mà có. Cho nên phải luyện cho cơ thể được tráng kiện, sáng suốt. Thì đó chúng ta thấy cái lễ đạo, sự thanh tịnh sáng suốt. Còn đạo nó là thuộc về sáng suốt, chúng ta phải vun bồi thì sáng suốt đó đi tới vô cùng. Thì lúc đó chúng ta mới rõ nguyên căn của chúng ta. Cái tôn giáo nào cũng đưa con người đi tới vô vi không động, đi tới sự sáng suốt vô cùng của chính nó, thì nó đâu còn sự thắc mắc nữa. Thì lúc đó nó mới kêu mà xây dựng, đóng góp sự xây dựng của chính nó vào càn khôn vũ trụ. Chiến tranh do đâu mà ra? Do loài người trong sự tâm tối gây ra sự đụng chạm, rồi ăn năn hối cải chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó cũng là bài học của Thượng Đế sắp đặt cho mọi người. Cho nên chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta phải nắm lấy nó và tự xây dựng sửa chữa mình và quyết tâm hành thiện mọi sự do Thượng Đế an bài. Chúng ta an tâm, sự của các bạn đang có đây là điều bất ngờ mà thôi. Ở thế gian chúng ta thấy bất ngờ, nhưng có sự an bài của Thượng Đế mới có sự may mắn của chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta buông bỏ, không nên đặt vào tham vọng động loạn, mà chúng ta chỉ lo sửa mình để tiến và hòa hợp những gì của nhân quần đã giúp đỡ chúng ta và Thượng Đế đã an bài chúng ta. Và là xứng đáng là con người sống trong lễ sống. Chứ còn tu mà xuyên về một bên và bỏ hết tất cả cũng không được. Đời đạo sống tu mới là thật sự là tu. Trong đời có đạo, trong đạo có đạo. Trong đời có đạo là có sự sâu, sự cực nhập của chúng ta và chúng ta có an ủi phần tâm linh. Mà sự sáng suốt của chúng ta đạt được rồi, chúng ta phải trở lại khuyên nhủ những người lầm lạc đường lối và để trở về với nguồn cội, trở về với nguyên căn sẵn có, chính nó, và nó sẽ hiểu nó hơn. Chúng ta hiểu tất cả. Tất cả những chúng sanh ở thế gian bây giờ đang sống là sống tới tỷ phú thì nó cũng chưa hiểu người ở đâu, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Quyền năng hét ra lửa thì nó cũng chưa hiểu người ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái quyền đó là cái quyền của Thượng Đế. Mà người không hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế thì không biết nguyên căn của chính mình. Đâm ra giữ sự động loạn và tự gây những sự gây hấn trong nội tâm và không có tiến triển được. Thì cái pháp này của chúng ta đang hành đây, sơ hồng pháp luân giải khứ trượt lưu thanh, thì lúc đó mới kêu bình tâm ổn định, phân lý rõ rệt, mới học được chân lý và hiểu chân lý. Chân lý là gì? Là sự không thay đổi, không dư không thiếu mới là chân lý. Còn chân lý mà biến về một bên, bỏ một bên không phải chân lý. Cho nên con đường đạo luôn luôn để cho tư tưởng chúng ta quân bình và minh thiện cũng như ác, mà ác cũng như thiện, để hiểu rõ rệt hơn thì chúng ta mới tiến triển được. Nếu mà không hiểu rõ rệt không bao giờ tiến triển được. Tại sao chúng ta phải mượn cái phương pháp công phu? Phương pháp công phu là để tự trị căn bệnh của cái cơ tạng, làm ổn định thần kinh, khai thông ngũ tạng. Rồi lần lần chúng ta mới đi từ quân bình tư tưởng. Cũng như một người sáng suốt đi vô trong căn nhà mà nó lôi thôi, lục chụp, nó buồn phiền lắm. Mà đi vô căn nhà có trật tự, thấy cái tâm hồn mình cũng an. Cho nên bản thể chúng ta không khác gì cái tiểu vũ trụ. Mà chúng ta sắp đặt cho đâu đó có trật tự, tâm chúng ta an, lúc đó mới tỉnh. Chúng ta mới thấy rõ rằng ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. trật tự chính chúng ta nắm, không phải ai nắm. Và nếu mà chúng ta lười biếng, mất tất cả. Ở thế gian cũng vậy, đi làm ăn mà lười biếng, ai mướn mình? Phải siêng năng, tận tâm. Đối với cha mẹ phải hiếu thảo. Không có cha mẹ làm sao có chúng ta. Rồi đâm ra, tưởng tôi tu được chút là tôi giỏi hơn cha. Làm sao lắm. Phải có hiếu. Cha mẹ là thế thiên hành đạo. Chúng ta phải vung bồi sự sáng suốt đó. Để trả cái hiếu cho cha mẹ mới hiểu được cái thiên đạo. Nhân đạo trong rồi mới hiểu cái thiên đạo. Thì cái trật tự của cái pháp lý vô vi này là nó phải nhân đạo tới thiên đạo. Nó rõ rệt, không có sai. Cho nên các bạn tu phải ý thức để lập hạnh sửa mình và tiến triển rồi hành để đến nơi đến chỗ. Lúc đó mới thấy sự vinh quang lần lượt về với mình. Con người hiểu rõ con người hơn, để hiểu rõ sự nhiễu động của cả càn khôn vũ trụ. Giống dân nào cũng chỉ có một mà thôi, đâu phải người này hay hơn người kia đâu. Giống dân nào các bạn thấy ở trong quả địa cầu này, cũng vi trùng nào cũng vậy, cũng nằm ở trong cái định luật sanh lão bệnh tử, sanh trụ di diệt. Không có phần tử nào mà tránh khỏi những cái luật bệnh đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi, ta ổn định tu, tất cả đều do Thượng Đế an bài. Tôi chỉ là người tội lỗi và sai lầm, tôi chỉ sửa tôi và hòa hợp với sự căn bản hỗ trợ của Thượng Đế đã và đang bảo vệ được. Tâm thức nguyên nguyên của các bạn chỉ có sự sáng suốt dẫn dắt mọi sự nan giải hiện tại của tình cảnh. Nếu các bạn thiếu sáng suốt, không bao giờ các bạn giải quyết được sự nan giải hiện tại. Và nếu các bạn là người ổn định và hiểu lối mình, thì các bạn sung sướng biết bao. Các bạn thấy rõ sự an bài của Thượng Đế, thì sự may mắn tuyệt về với bậc các bạn chắc chắn 100%. Không có thiếu sót. Những người thiện nhân, những thiện nhân sẽ về với mình. Và những tâm tư thiện lành luôn luôn hòa hợp với tâm tư sáng suốt của chính chúng ta. Cho nên những người tu vô vi sẽ gặp những sự xây dựng rất tốt đẹp. Từ kích động đi tới thanh tịnh, mà từ sáng suốt sẽ càng sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Cho nên các bạn học qua cái phương pháp công phu này là sẽ mở thêm một cái khóa văn minh tự mình đạt tới, như một siêu văn minh. Ngoài thể xác này, các bạn còn có cái hồn là chủ trương của cái tiểu thiên thế này.